Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Điện Kremlin hôm 15 tháng 3 nói Hoa Kỳ đang cố gắng tiến hành một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật chống lại chính quyền Nga, nhưng các cơ quan an ninh của Moscow đã hành động để giảm thiểu tác động của nó. Phát biểu trên được đưa ra khi Điện Kremlin bình luận về một bài báo của Reuters nói rằng ông Donald Trump trong thời gian làm Tổng thống Mỹ đã ủy quyền cho cơ quan tình báo trung ương CIA phát động một chiến dịch bí mật trên mạng xã hội Trung Quốc nhằm mục đích hướng dư luận ở Trung Quốc chống lại chính phủ nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Mỹ hiện đang nỗ lực tiến hành một chiến dịch tương tự chống lại Nga. Quốc gia đang tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống từ ngày 15 đến ngày 17. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, người đang có mâu thuẫn với phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine, được cho là sẽ dễ dàng giành được thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng Nga đã trải qua những hoạt động như vậy trong nhiều năm. Hoa Kỳ, các cơ quan liên quan và cơ quan tình báo đã và đang làm điều tương tự ở đất nước chúng tôi và vẫn đang nỗ lực làm như vậy. Và chỉ những hành động quyết đoán để bảo vệ bối cảnh chính trị trong nước và xã hội của chúng tôi khỏi những nỗ lực can thiệp như vậy mới làm giảm phần lớn hiệu quả việc làm của các cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ đang từ bỏ nỗ lực của mình. Ông Peskov nói Washington cũng có thể đang thực hiện các chiến dịch tương tự chống lại chính phủ các quốc gia khác. Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga hôm 11 tháng 3 cáo buộc Mỹ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga và cho biết Washington thậm chí còn có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Điện Kremlin tuần trước nói Nga sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, đồng thời bác bỏ những phát hiện của Mỹ rằng Moscow đã dàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến cả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020. Ông Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga kể từ ngày cuối cùng của năm 1999 đã đưa ra một loạt nhận xét mỉa mai về cuộc bầu cử ở Mỹ, nói rằng ông thấy ông Joe Biden thích hợp làm Tổng thống Mỹ tiếp theo hơn là ông Donald Trump. Các quan chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố cảng Odessa bên bờ biển Đen của Ukraine ngày 15 tháng 3, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 55 người bị thương. Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố phía Nam trong những tuần gần đây, phóng máy bay không người lái hoặc phi đạn hầu như mỗi ngày. Ông Oleg Kipper, thống đốc khu vực, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng số nạn nhân trong vụ tấn công phi đạn của Nga đã tăng lên 16 người, thêm 55 người bị thương đang phải nhập viện. Ông Kipper cho biết thêm các bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng bởi phi đạn thứ hai sau khi lao đến hiện trường để chữa trị cho những người bị thương trong cuộc tấn công đầu tiên. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết 10 ngôi nhà, một đường ống dẫn khí áp suất thấp và các xe cứu hộ đã bị hư hại trong vụ tấn công. Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa trên đường ống và một ngôi nhà riêng có tổng diện tích khoảng 120 m². Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã đi thăm khu vực bên bờ biển Đen của Odessa không lâu sau cuộc tấn công của Nga vào đây. Ông Zelensky cho biết trong một bài phát biểu hàng tối rằng ông đã có các cuộc thảo luận với các đồng minh về các hệ thống phòng không và sản xuất vũ khí cho Ukraine. Vũ khí mà chúng ta cần ở đây là để cứu mạng sống mọi người. Các quyết định cần phải được đưa ra ngay bây giờ, không phải một lúc nào đó trong tương lai mà là ngay bây giờ, đối với những người đang phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố cả ngày lẫn đêm. Odessa, một trong những cảng lớn nhất của Ukraine, từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga, đặc biệt là sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian, vốn cho phép các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine đi qua Biển Đen một cách an toàn. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine mà nước này phát động vào tháng 2 năm 2022, mặc dù nhiều người Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích thường xuyên của Nga trên khắp đất nước. Đức, Pháp và Ba Lan hôm 15 tháng 3 tuyên bố sẽ mua thêm vũ khí cho Kiev và đẩy mạnh sản xuất thiết bị quân sự cùng với các đối tác ở Ukraine, hứa rằng Ukraine có thể dựa vào bộ ba cường quốc châu Âu khi nước này cố gắng khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực quân sự. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về một hội nghị thượng đỉnh được sắp xếp gấp rút trong cái gọi là tam giác Weimar của ba nước. Cuộc gặp diễn ra khi người dân Nga đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử gần như chắc chắn sẽ kéo dài sự cai trị của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Scholz cho biết ông đã thảo luận về những hỗ trợ cần thiết hiện nay với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 3. Tại cuộc họp với Tổng thống Macron và Thủ tướng Tusk ở Berlin hôm 15 tháng 3, ông Scholz nói các nước ủng hộ Ukraine sẽ mua thêm vũ khí trên thị trường thế giới để cung cấp pháo tầm xa cho Kiev nhằm phòng thủ trước cuộc xâm lược của Nga, cũng như sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine.
Klar ist, wir unterstützen die Ukraine. Klar ist auch,
rõ ràng là chúng tôi ủng hộ Ukraine và cũng rõ ràng là chúng tôi không có chiến tranh với Nga. Mục đích chung của chúng tôi là vẫn đảm bảo Ukraine có thể tự vệ một cách hiệu quả trước sự xâm lược của Nga. Sau cuộc họp với hai nguyên thủ của Pháp và Ba Lan, ông Scholz nói rằng một tín hiệu rõ ràng cũng được gửi đến Moscow. Tổng thống Nga nên biết rằng chúng tôi sẽ không ngừng ủng hộ Ukraine. Lực lượng của Kiev đang hy vọng có thêm nguồn cung cấp quân sự từ các đối tác phương Tây của Ukraine, nhưng trong khi đó họ đang phải vật lộn với một quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn, vốn gây áp lực mạnh lên một số điểm ở tiền tuyến Ukraine. Kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm sản xuất 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine đã thất bại, trong khi viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang bị cản trở bởi những khác biệt chính trị tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Đức cho biết việc sản xuất thiết bị quân sự sẽ được mở rộng, bao gồm cả việc hợp tác với các đối tác ở Ukraine, và nói thêm rằng một liên minh pháo binh tên lửa tầm xa mới sẽ được thành lập, nhấn mạnh cam kết được đưa ra tại một hội nghị ở Paris vào tháng trước. Còn ông Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với kế hoạch mua đạn dược và đạn pháo bên ngoài Liên minh châu Âu do Séc khởi xướng, nhưng cũng không đưa ra thông tin chi tiết. Đức, Pháp và Ba Lan nằm trong số các đồng minh chủ chốt của Ukraine. Đức đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ và đang tăng cường hỗ trợ trong năm nay, mặc dù ông Scholz đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì từ chối gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc về Ukraine hôm 15 tháng 3 cho biết họ đã thu thập thêm bằng chứng cho thấy Nga đã tra tấn một cách có hệ thống các tù nhân chiến tranh Ukraine, ghi lại những lời đe dọa hiếp dâm và sử dụng điện giật chích vào bộ phận sinh dục. Ủy ban điều tra gồm 3 thành viên cho biết trong một báo cáo rằng quy mô của những vụ tra tấn như vậy có thể lên tới mức lạm dụng nghiêm trọng nhất được biết như là tội ác chống nhân loại, mô tả sự xuất hiện của chúng là phổ biến và có hệ thống. Chủ tịch ủy ban Eric Moss nói với các phóng viên ở Geneva của Thụy Sĩ. Lời kể của các nạn nhân tiết lộ việc đối xử tàn bạo không ngừng, gây ra đau đớn và đau khổ nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ kéo dài, với sự coi thường trắng trợn nhân phẩm. Điều này dẫn đến những tổn thương lâu dài về thân thể và tinh thần. Báo cáo đã được đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên tại Geneva, nơi sẽ quyết định trong phiên họp đang diễn ra về việc có nên gia hạn nhiệm vụ của Ủy ban thêm một năm nữa hay không. Nga đã phủ nhận việc tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi tù binh khác. Phái đoàn ngoại giao của Nga tại Geneva không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về báo cáo mới. Cơ quan Liên Hợp Quốc trước đây đã ghi nhận một số trường hợp lực lượng Ukraine ngược đãi những người Nga bị giam giữ và Kiev từng tuyên bố họ sẽ điều tra bất kỳ hành vi vi phạm nào. Báo cáo hôm 15 tháng 3 cho biết một số tù nhân Ukraine quá đói trong các trại giam ở Nga đến mức họ phải ăn xà phòng, giun và thức ăn thừa của chó. Vẫn theo báo cáo, một binh sĩ Ukraine đã bị đánh đập nặng nề đến mức chảy máu hậu môn và anh bị buộc phải nhảy liên tục trên bàn chân bị thương dẫn đến hoại tử. Báo cáo còn cho biết người này bị đánh đập nhiều hơn vì tìm cách tự tử trong phòng giam bằng đồng phục của chính mình, dẫn đến gãy ngón chân và xương cụt. Binh sĩ này đã phải nhập viện 36 lần kể từ khi được thả. Đại sứ Đức Katharina Stoss nói với Reuters rằng những phát hiện này thật khủng khiếp và kêu gọi trách nhiệm giải trình. Quyết định của Hội đồng Nhân quyền về việc có nên gia hạn nhiệm vụ của Ủy ban thêm một năm nữa hay không được coi là một phép thử quan trọng đối với sự ủng hộ dành cho Ukraine hơn 2 năm sau cuộc xâm lược của Nga. Những người đào tị Triều Tiên đã phát biểu tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày 15 tháng 3 để vạch trần những vi phạm nhân quyền ở một quốc gia mà một trong số họ mô tả là địa ngục và ủng hộ việc tăng cường ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc để điều tra và ghi lại những hành vi đó. Những người đào tị đã đến văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, nơi các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Nhân quyền sẽ xem xét một đề nghị do Liên minh châu Âu dẫn đầu nhằm tăng cường giám sát bằng cách cung cấp bản cập nhật cho một phúc trình mang tính bước ngoặt năm 2014, cho thấy các hành vi lạm dụng nghiêm trọng cấu thành tội ác chống nhân loại. Ông Kim, một người đào tị 33 tuổi yêu cầu không nêu tên đầy đủ để bảo vệ những người còn lại, đã chuẩn bị cho cuộc vượt ngục trong 15 năm và trốn sang Hàn Quốc bằng thuyền vào năm ngoái. Ông mang theo người vợ đang mang thai và cho cốt của cha mình vì sợ họ sẽ trừng phạt ông như một kẻ phản bội vì đã trốn thoát bằng cách khai quật mộ cha. Ông nói với cuộc họp của Liên Hợp Quốc rằng chính quyền đã quấy rối và tịch thu thực phẩm của ông và hầu như không đủ để sống còn sau khi các hạn chế trong thời kỳ COVID-19 được áp dụng. Ông Kim nói với Reuters bên lề cuộc họp.
Tôi tức giận đến mức không thể làm được gì ở đất nước này. Tôi không thể sống trong địa ngục này. Tôi đứng trên diễn đàn này với hy vọng chính phủ Triều Tiên sẽ cho phép gia đình và bạn bè tôi vẫn sống ở đó, được sống một cuộc sống thoải mái hơn một chút.
Một người đào tị khác, bà Kia Lee Kim, người đã bơi qua sông Đồ Môn để trốn thoát sang Trung Quốc năm 1997, cho biết bà lo lắng rằng em gái mình có thể chết sau khi bị bắt và bị đưa về Triều Tiên từ Trung Quốc vào năm ngoái. Tổ chức theo dõi nhân quyền, một trong 20 nhóm xã hội dân sự, đang kêu gọi một phúc trình mới của Liên Hợp Quốc, nói Trung Quốc gần đây đã cưỡng bức trao trả khoảng 500 người đã trốn thoát khỏi Triều Tiên và cảnh báo rằng họ có nguy cơ bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức hoặc thậm chí bị hành quyết.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.